Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2016, và trước hết thì chúng tôi rất là hân hoan để chào đón hết tất cả quý vị. Chúng ta cùng tụ hội về đây để chúng ta bắt đầu một tuần lễ của cái khóa tu tịnh hóa thân tâm năm 2016 tại Pháp Quốc. Thì thưa đại chúng, thì cái khóa tu năm nay á, thì mặc dù có một số thiền sinh cũ nha, nhưng mà cái sự thực tập của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Thay đổi đây làm gì? Tức là chúng ta phải mỗi một ngày chúng ta tiến bộ hơn. Tuy nhiên như vậy, chúng tôi cũng phải giới thiệu lại những cái phần căn bản cho một số các thiền sinh mới.
Nous allons retrouver certains, des anciens, et il y a des nouveaux aussi. Mais le programme va changer un peu pour pouvoir progresser aussi bien pour les anciens que les nouveaux. Dans le programme, il va y avoir pour les anciens donc des nouveautés, mais pour les nouveaux, on va quand même rappeler les bases.
Thì để bắt đầu một cái khóa tu học và một cái sự chuyển hóa thì đòi hỏi chúng ta phải có những cái nghi thức, có những cái luật, cái nội quy. Thì mặc dù chúng ta tổ chức một cái khóa tu ở trong một cái tu viện, nhưng mà nó không hoàn toàn mang tính cách tôn giáo. Thành ra cho dù quý vị là một cái người trong tôn giáo nào đi nữa, thì khi chúng ta bước vào đây, một cái khóa tu học hoàn toàn rất là khoa học, thực tế và ứng dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta, thì nó không mang một cái tính cách tôn giáo nào riêng biệt cả. Thì một trong những cái nghi thức đó thì trước hết thì chúng tôi sẽ đọc ba cái lời nương tựa này, và quý vị sẽ lặp lại theo chúng tôi mỗi cái một lần với cái sự nhất tâm chú tâm của mình, để từ đó mình phát nguyện một cái sự chuyển hóa trong cái thời gian chúng ta tu tập ở đây.
Le vénérable va nous lire trois sentences que nous allons nous concentrer et répéter une fois dans l'unité, dans la concentration, pour pouvoir bénéficier de l'énergie de la session.
Và một lần nữa, tất cả những cái lời mà mình tuyên đọc, mình phát nguyện này để giúp mình trở về nhận lại cái thực tánh trong con người của chúng ta cũng như trong vũ trụ, và từ đó chúng ta sống một cách hòa hợp với các cái quy luật của vũ trụ. Thứ nhất, chúng con xin nguyện.
Chúng con xin nguyện
trọn đời liên tục nương theo những phẩm hạnh cao quý của chư Phật.
Trọn đời liên tục nương theo những phẩm hạnh cao quý của chư Phật.
Nhất là sự tỉnh thức liên tục.
Nhất là sự tỉnh thức liên tục.
Nhận diện các pháp như thật tánh của nó.
Nhận diện các pháp như thực tánh của nó.
Thứ hai, chúng con xin nguyện.
Chúng con xin nguyện
trọn đời liên tục nương tựa.
Trọn đời liên tục nương tựa
theo những phẩm chất chân chánh của giáo pháp.
Theo những phẩm chất chân chánh của giáo pháp.
Nhất là thực tánh muôn đời đổi thay của vạn pháp trong vũ trụ.
Nhất là thực tánh muôn đời đổi thay của vạn pháp trong vũ trụ.
Thứ ba, chúng con xin nguyện.
Chúng con xin nguyện
trọn đời liên tục nương theo những phẩm hạnh cao đẹp của chư tăng.
Trọn đời liên tục nương theo những phẩm hạnh cao đẹp của chư tăng.
Nhất là sự thanh tịnh và hòa hợp.
Nhất là sự thanh tịnh và hòa hợp.
Thì thưa quý vị, như mình đã nói lúc đầu, thực sự khi mình phát nguyện để mà nương tựa ba cái ngôi báu này, Thì như chúng ta vừa thấy, thực sự trong cái nương tựa thứ nhất, mình không nương tựa một đức Phật nào cả, và cũng không nương tựa vào cái danh từ Phật. Ở đây mình phải nương tựa vào cái phẩm hạnh cao quý, và một trong những phẩm hạnh cao quý của chư Phật là sự tỉnh thức. Và điều đó tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, chỉ bởi vì mình quên mất mà thôi. Thành ra hôm nay ngày đầu tiên trong khóa tu học thì mình phát nguyện để trở về nha, trở về nương tựa, trở về đánh thức nó và trở về sống lại với nó. Thì thưa quý vị, chỉ một cái ví dụ nhỏ thôi, mình sẽ thấy rằng khi mình nương tựa theo cái sự tỉnh thức này, nó sẽ đem lại rất nhiều điều tốt đẹp, và đó là một cái điều tất yếu. Ví dụ như khi mình bước chân đi ra ngoài vườn, nếu như giữa ban ngày trời nắng, ánh sáng đầy đủ, nhưng mà nếu như mình bước những bước chân trần mà mình lại vừa nói chuyện trên phone hay là đầu óc mình nghĩ ở chỗ nào đó, thì khi mình đạp lên một miếng miễn chai, đạp lên một cái gai, mình sẽ không ý thức được và mình sẽ dẫm mạnh nha. Mình sẽ dẫm mạnh như những bước chân bình thường, thế là biến mảnh chai hay là cái gai nhọn đó nó có thể lún vào chân mình. Ngược lại, nếu mà mình đi ban đêm, xung quanh không có đèn, không có ánh sáng, nhưng nếu mình thắp lên cái sự tỉnh thức của mình, tức là mình có mặt trọn vẹn cho từng bước chân của mình, thì khi mà mình vừa đạp cái chân xuống nhẹ, mình đụng phải một miếng miễn chai, một cái gai hay là một cái vật gì đó bén nhọn, ngay lập tức nó sẽ bảo mình ha, ngay lập tức nó sẽ bước cái chân nhẹ, nó sẽ thụt lùi liền, phải không? Chứ nó không dài gì mà bước tròn vẹn một cái bước để cho sức nặng của mình dẫm lên cái chân để mình bị lún gai hay bị dính cái miệng chai cả. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta thấy rằng nếu mình bước những bước chân như vậy mà mình gặp phải một đám phân, một vũng sình hay một vũng nước, nếu như mình có cái sự có mặt tròn vẹn cho mình, thì ngay lập tức nó vừa để cái chân vào, nó thấy lạnh lạnh, ướt ướt, mềm mềm, trơn trơn, là nó rút lui liền, chứ nó không dài gì đạp vào để cho mình dính phân, trượt bùn hay là bị ướt nước đó. Thì ngay lúc đó không có một cái vị Phật nào hiện ra để nhắc mình, chả có một vị Phật nào đứng ra để đỡ cho mình cả. Nhưng mà cái tánh giác của mình hay cái sự tỉnh thức của mình, nó sẽ làm hết tất cả mọi việc để bảo hộ nó, đem lại cái gì tốt đẹp nhất cho nó. Thì như vậy đây chỉ là một cái ví dụ rất là bình thường, và đây chỉ mới là một cái phần nhỏ trong cái sự nương tựa, cái phẩm hạnh cao quý của chư Phật mà thôi. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn trong những thời pháp thoại sắp tới. Nhưng mà một cách tóm tắt thì quý vị thấy cái ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không có giá trị gì bao nhiêu cả. Nhưng mà chính cái ánh sáng của sự tỉnh thức, nó luôn luôn đem tới cho mình những cái lợi lạc nhất cho nó. Và trong cái lời phát nguyện thứ hai là mình nương theo những cái phẩm chất chân chánh của giáo pháp, đặc biệt là cái thực tánh đổi thay liên tục trong vạn pháp của vũ trụ. Thì điều này cũng là điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường không nhìn nó như thật. Những điều chúng ta muốn thì chúng ta lại muốn giữ nó, những điều chúng ta không muốn thì chúng ta muốn nó thay đổi nhanh. Thì cái điều này cũng là một cái điều chúng ta cần phải thay đổi nha, cần phải thay đổi cái tư duy, cách hành xử của mình để làm sao nó phù hợp với cái quy luật căn bản của vũ trụ, đó là sự vô thường, sự thay đổi hay là sự biến hoại. Và đặc biệt trong tuần lễ này thì quý vị phải bỏ lại hết tất cả những cái thói quen cũ xưa, tất cả những cái suy nghĩ, những cái quan niệm cổ mà mình đã có từ trước đến giờ, để làm sao mình tập học những cái mới, suy nghĩ những cái mới và áp dụng, ứng dụng những cái điều rất mới để thay đổi hết tất cả những cái khuôn mẫu của mình, và đặc biệt đối với những người nào đang có những cái bệnh tật bất an vân vân. Và cái thứ ba là chúng ta tưởng rằng mình phải nương tựa những cái tăng thân ở bên ngoài, nhưng mà thực chất là làm sao chúng ta phải biết trở về nương tựa cái tăng thân ngay chính trong con người của mình. Và một trong những cái phẩm hạnh đặc biệt của tăng đó là sự thanh tịnh và hòa hợp, và đó cũng là một trong những cái mục tiêu mình nhắm đến trong cái tuần lễ mà mình đang chuyển hóa này. Và để có thể thành tựu được những cái lời nguyện của mình như vậy thì chúng ta đòi hỏi phải có những cái quy luật, phải có những cái điều lệ mình cần phải tuân thủ để nó giúp cho mình đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Thì như vậy với cái kinh nghiệm của chư Phật trong vô lượng kiếp thì các ngài dạy rằng nếu như chúng ta thực hiện được 5 điều, nếu như chúng ta thực hiện được 5 điều này thì chúng ta sẽ luôn luôn được tái sanh, được sống trong cảnh giới của con người, được bình an, khỏe mạnh, giàu có và được có cái trí tuệ. Và nếu như chúng ta thực hiện được 8 điều, cho dù chỉ có một ngày một đêm, mà cái phước báo nó có thể bằng một năm trời chúng ta thực tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái kết quả là chúng ta không những được tái sanh làm người mà chúng ta còn được tái sanh vào trong những cảnh giới cao cấp hơn, tức là trên chư thiên, với cái dung sắc thù thắng, phước báo vô lượng, tuổi thọ vô biên. Thì đó là một ngày thực tập được 8 điều trọn vẹn. Và không những quý vị chỉ được thực tập một ngày, mà trong cái tuần lễ này chúng ta có tối thiểu là 6 ngày cho tới 7 ngày. Thì như vậy quý vị thấy rằng đây là một cái môi trường rất là thuận lợi cho mình để mình có thể thành tựu được những cái việc tốt đẹp, không những riêng cho bản thân mình mà còn cho cả cái cộng đồng, cho vũ trụ. Thì bây giờ quý vị sẽ lặp lại với chúng tôi. Đối với các thiền sinh mới thì quý vị chỉ yêu cầu được giữ 5 cái giới đầu thôi. Còn đối với tất cả các thiền sinh cũ thì quý vị phải giữ tất cả là 8 điều. Rồi bây giờ quý vị lắng nghe chú tâm và lặp lại cho chúng tôi. Thứ nhất, chúng con nguyện không sát hại hay làm tổn hại, đau khổ chúng sanh. Thứ hai, chúng con nguyện không lấy những gì không phải của mình tạo ra hay lợi dụng, lạm dụng sức người, sức vật và tài nguyên môi trường.
Chúng con nguyện không lấy những gì phải những tài tạo ra hay lợi dụng, lạm dụng sức người, sức vật và tài nguyên môi trường.
Thứ ba, chúng con nguyện không thực tập dâm dục.
Chúng con nguyện không
được. Thứ tư, chúng con nguyện không nói chuyện.
Chúng con nguyện không nói chuyện.
Cái này thì chúng ta sẽ giải thích sâu hơn. Thứ năm, chúng con nguyện không dùng các chất độc hại hay có thể gây nghiện và làm mờ tâm trí. Đối với các thiền sinh cũ thì quý vị yêu cầu phải giữ thêm 3 giới tiết. Thứ sáu, chúng con nguyện không ăn phi thời hay dùng các thực phẩm không do ban tổ chức khóa tu cung cấp.
Chúng con nguyện không ăn phi thời hay các thực phẩm không do ban tổ chức khóa tu cung cấp.
Thứ bảy, không trang sức thân thể, không nằm giường cao rộng lớn.
Chúng con nguyện không trang sức thân thể, không nằm giường cao rộng lớn.
Thứ tám, Chúng con nguyện không ca hát, xem phim ảnh, nghe nhạc kịch hay các thú vui thế gian.
Chúng con nguyện không ca hát, xem phim ảnh, nghe nhạc kịch hay các thú vui thế gian.
Thì thưa quý vị, ở cái môi trường này thì chúng ta rất là dễ thực tập các cái nội quy này. Và khi quý vị thực tập ở đây, tại sao quý vị thấy nó gần giống nha? Nhưng mà thực sự nó không giống với những cái giới điều mình thực tập hàng ngày. Tại vì nếu quý vị đã từng phát nguyện cái này trong quá khứ rồi, nhưng mà quý vị thấy tại sao cái công đức nó không đạt được. Cái như Đức Phật nói, mà nếu chúng ta chỉ thực tập một ngày một đêm thôi mà nó đem lại cái phước báo vô lượng ở cảnh trời chư thiên, vô lượng phước báo. Thưa quý vị, thật ra tất cả những cái điều này á, là những cái điều một cách rất là rõ ràng theo cái nguyên tắc mà chúng ta đã vừa nói trong cái giới thứ hai, tức là một trong những cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là sự đổi thay, hay nói một cách khác nữa là cái luật hấp dẫn của vũ trụ, và từ đó nó đã tạo ra hết tất cả mọi pháp mà mình thường gọi là vô thường, là nhân quả, là luân hồi, vân vân, nó đều ứng dụng vào trong này cả. Thì như vậy quý vị thấy cái điều thứ nhất là khi mình không sát hại thì dĩ nhiên có lẽ là bây giờ mình nói là mình không sát hại, không? Nhưng mà nếu như mình sống ở đời sống thế gian thì mình không trực tiếp, đặc biệt đối với các xứ Tây Phương này, mình không trực tiếp giết, nhưng mà mình là cái công cụ, hay nói đúng hơn, mình là cái nhu cầu để làm cho người ta giết. Và khi mình đi vào cái khóa tu tập này, mình không có ăn thịt, mình không có làm tổn hại một chúng sanh nào, thì như vậy cái kết quả ngay lập tức là mình sẽ không bị tổn hại, không bị khổ đau nha. Thì đó là cái kết quả ngay lập tức mình đạt được. Và sau này thì mình sẽ đi sâu hơn để mình tìm thấy được tất cả những cái nguyên nhân do cái sự tiêu thụ hay là do cái nhận thức không đúng đắn của mình đã dẫn đến cái bệnh tật cho chính bản thân mình, và cái khổ đau cho cả cộng đồng, và thậm chí đến cái môi trường cũng bị tàn hại vì mình không biết gìn giữ cái giới này. Tới cái giới thứ hai, ở đây cũng vậy. Tức là chúng ta thấy rằng trong cái môi trường chúng ta thực tập ở đây thì mình không có buôn bán, mình không có làm việc, thành ra mình cũng không có cái môi trường để cho mình phạm cái giới thứ hai này. Tuy nhiên, khi mình đi vào cái chiều sâu của sự thực tập thì chẳng hạn như cái cách sử dụng nước, cách sử dụng điện, giấy ăn, giấy toilet, vân vân, nếu như mình biết cách sử dụng một cách gọi là vừa phải hay tiết kiệm, thì trong cái thời điểm này, trong cái thời gian tu tập này, nó sẽ giúp cho mình thực tập được rất tốt nha. Và đó là liên quan tới cái giới thứ hai. Và cái giới thứ ba cũng vậy, trong cái đời sống gia đình, khi quý vị còn ở ngoài thế gian thì mình còn có cái sự chung đụng, nhưng mà khi vào trong cái thời khóa tu học này thì chúng ta không có chung đụng, không có dâm dục, thành ra mình thấy là mình bước lên một bước tiến rất là cao, mình đi vào cái sự thực tập của các bậc thánh, và mình cũng mong muốn thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của cái sự luân hồi, của cái sự tái sanh và khổ đau. Và cái giới thứ tư là cái giới không nói chuyện. Thì trong cái giới này á, thì thật ra nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Cái giới này nó giúp cho mình rất là nhiều. Tại sao? Tại vì quý vị thấy rằng trong 10 giới, người ta nói là trong 10 giới thập thiện đó, để được làm những chư thiên cảnh giới cao tột được hưởng thụ, thì mình thường nghe nói là tam, tức là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Tức là trong 10 giới đó thì về thân của mình chỉ có 3, Về ý của mình cũng có ba thôi, nhưng mà cái miệng của mình nó có đến bốn giới. Thành ra trong tất cả ba nghiệp của mình, thân khẩu ý, cái khẩu của mình tức là cái miệng của mình tạo nghiệp rất nhiều, tạo nghiệp rất nhiều. Do vậy khi mình thực tập không nói chuyện, cái việc trước hết là mình tiết kiệm được năng lượng. Không nói chuyện, cái việc trước hết lợi lạc nhất là mình tiết kiệm được năng lượng. Thì như vậy bốn cái nghiệp của miệng là gì? Bốn cái nghiệp của miệng, thứ nhất là cái nói không đúng sự thật. Thứ nhất là nói không đúng sự thật. Thứ hai là mình nói lưỡi hai chiều, tức là mình qua bên này thì mình nói thằng này, mình qua bên kia thì mình nói ngược lại. Thứ ba là mình nói cái lời dữ dằn thô lỗ. Và thứ tư là mình nói cái lời theo dẹp, tức là có ít xích ra trên nhiều. Đó, tức là mình phóng đại nó ra. Thì đó là bốn cái nghiệp, bốn cái lỗi của cái miệng của mình. Thì như vậy quý vị thấy, khi mà mình không nói cái lời không thật, thì như vậy mình sẽ được mọi người tôn trọng mình, tin tưởng mình, không có lừa dối mình. Khi mà mình không nói cái lời ác khẩu nặng nề, thì như vậy mình sẽ được cái kết quả là không ai chửi bới mình, hay là không ai nhiếc mắng mình, không ai nói chuyện thô lỗ với mình. Khi mình không nói lưỡi hai chiều, thì như vậy mình sẽ không có bị chia rẽ. Không phải chia rẽ ngay bên ngoài đâu, mà chia rẽ ngay trong tự thân mình. Và mình đã mâu thuẫn, và từ đó mình đã vi phạm cái điều mình muốn hòa hợp và thanh tịnh. Và cái thứ tư nữa, khi mình không nói lời theo dệt, phóng cho nhỏ nói ra cho to, ít nói ra cho nhiều, hay là mình nói những cái điều không có lợi lạc, thì như vậy mình sẽ không bị người ta lừa gạt mình. Mình sẽ không bị hao tốn cái năng lượng vô ích. Thì như vậy quý vị thấy bốn cái điều giới đó, mình chỉ cần làm có một chuyện, tức là không mở miệng ra, là mình giữ được bốn điều tốt đẹp. Phải khỏe không? Vừa tiết kiệm năng lượng, vừa tránh được hết tất cả những cái lỗi lầm đó. Và quý vị biết rằng khi chúng ta nói chuyện, mình không thể nói với cái cột hay là mình nói chuyện với cái tường. Mình phải nói chuyện với một người khác. Vì vậy mình đã gây nghiệp cho mình, mà mình còn kéo theo những người khác, mình gây nghiệp của người khác. Mình lôi kéo người ta vào cái cộng nghiệp của mình. Thành ra một lần nữa, không nói chuyện không những đem lại cái sự tốt đẹp cho mình, mà còn giúp cho những người khác được tốt đẹp hơn, phòng hộ cho những người khác. Và để thay thế cho cái thói quen mà thường hay nói chuyện của mình, thì chúng tôi đã cho quý vị một cái bài thực tập, tức là làm bằng cách thay vì chúng ta nói chuyện với người khác, bây giờ mình dùng cái thói quen đó để mình trở về, mình tập cái niệm số theo cái bệnh của mình. Tức là mỗi lần mà mình muốn mở miệng ra, thì lúc đó là mình nhớ tới cái bệnh tật của mình, và mình niệm thầm cái con số đó. Thì cái này chúng ta sẽ đi chi tiết hơn sau này. Khi chúng ta đã bắt đầu trở về thực tập được với cái phương pháp này rồi, thì chúng ta sẽ tiến thêm một cái chiều sâu hơn, cao hơn nữa. Tức là chúng ta hoàn toàn im lặng để cho cái tấm sáng của chúng ta nó được hiển lộ. Tức là cái tâm thức của chúng ta nó không còn bị vọng động nữa. Thì lúc đó chúng ta mới có thể quan sát được từng cái hơi thở, từng cái cảm giác trên thân mình và trong thân mình. Từ đó mình mới có thể chuyển hóa được hết tất cả những cái nội kết hay là những cái bệnh tật của con người mình trong thực tế, cũng như là trong cái tàng thức của mình. Do vậy, trong những cái khoảng thời gian trống trải của mình, quý vị sẽ thực tập cái việc niệm thầm những cái con số để trị những cái căn bệnh của mình. Ngoài những khoảng thời gian niệm số xong, thì chúng ta sẽ bắt đầu trở về lắng nghe, quan sát hơi thở của mình. Và chúng ta cũng sẽ hướng dẫn cái này cụ thể hơn. Sau những khoảng thời gian lắng nghe, quan sát hơi thở của mình rồi, thì mình bắt đầu lại có những khoảng thời gian thực tập lắng nghe cái dòng tâm thức của mình. Đó là từng bước một, chúng ta đi từ bên ngoài vào bên trong, từ cái thô tới cái tế, để chuyển hóa hết tất cả những cái bệnh tật của chúng ta. Khi mà quý vị thực tập cái lời thứ tư này thì mình sẽ cố gắng nha. Mình sẽ cố gắng khi nào mình có những điều gì thật sự là cần thiết và cấp bách thì mình mới có thể trao đổi với ban tổ chức. Hay là những câu hỏi thì mình nên ghi ra giấy và vào cuối mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cái thời tham vấn để chúng ta sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của đại chúng. Còn thông thường thì quý vị cố gắng thực tập gìn giữ cái Noble Silence này xuyên suốt một ngày, kể cả khi mình về phòng riêng của mình cũng vậy. Và mình nên nhớ rằng việc thực tập này nó đem lại cái lợi lạc không những cho chính bản thân mình và cho những cái người thân của mình, những người cùng phòng với mình. Không phải chỉ cho cái lợi lạc bên ngoài mà nó cho cái lợi lạc ngay cả trong cái tâm thức của mình. Cái điều thứ đến là không dùng các chất độc hại có thể gây nghiện và làm mờ tâm trí. Thì cũng vậy, đối với các vị nào, dĩ nhiên ở đây thì chúng ta không sử dụng những chất độc hại như là cần sa, ma túy hay là rượu. Tuy nhiên, có thể những người nào còn nghiện thuốc lá, nghiện cà phê, vân vân, thì trong cái tuần lễ này nó cũng sẽ giúp mình thực tập để mà chuyển hóa hết tất cả những cái thứ gây nghiện làm cho mình phải bị vướng bệnh hay là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, của cộng đồng, của môi trường. Cái giới kế tiếp là không ăn phi thời. Thì ở đây chúng ta biết rằng cái một trong những cái bệnh tật ngày nay, tức là do chúng ta không có cân bằng, không biết điều chỉnh cái giờ nuôi dưỡng của mình một cách thích hợp, thành ra từ đó nó mới đưa đến bệnh lý. Cũng như chúng ta không biết chọn lựa thức ăn cho nó đúng, thành ra chúng ta mới bị rối loạn về hết tất cả các chức năng của mình, cũng như cả cái sự vận hành của vũ trụ. Do vậy, cái giới thứ sáu này nó giúp cho mình điều chỉnh trở lại tự thân mình, môi trường, vũ trụ. Cái giới thứ bảy thì nó sẽ giúp cho mình trở về để thực tập nhận diện sự thật, mà sự thật này ngay trên chính thân thể của mình. Và từ đó thì chúng ta mới có thể ứng dụng được trong cái vũ trụ này. Thì việc thực tập giới thứ bảy này không những giúp cho chính bản thân mình mà còn giúp cho những người khác. Lấy ví dụ như khi mình trang sức thân thể mình bằng dầu thơm hay bằng ngọc ngà hay là những cái châu báu, thì như vậy mình làm cho cái người khác, người ta có cái nhận thức sai lầm, không đúng đắn về mình, làm cho người ta khởi lên cái lòng tham, tham của hay là tham dục, vân vân. Thành ra cái việc thực tập giới thứ bảy này nó giúp bảo hộ cho chính mình và giúp cho những người xung quanh của chúng ta luôn. Và cái giới thứ 8 cũng vậy. Cái giới thứ 8 này á, nó giúp cho chúng ta trở về nhận diện với sự thật ngay trong con người của mình cũng như trong xã hội. Và đặc biệt là nó đem lại cái sự bình an, đem lại cái sự bình an trong nội tâm của mình. Bởi vì khi mà chúng ta không có cái sự bình an của nội tâm, mình thường có xu hướng đi tìm những cái thú vui giải trí bên ngoài, nhưng mà không biết được rằng chính những cái bên ngoài đó đã làm cho mình bị loạn tâm. Thậm chí như có những cái thói quen mà mình hay mở tivi lên để mình nghe tin tức hay là đọc báo chí, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái chương trình trên báo chí hay trên đài truyền thanh, truyền hình thì hầu như đại đa số là những thông tin tiêu cực hơn tích cực. Và mình chả làm được gì với những cái thông tin đó cả. Nó chỉ đem tới cho mình những cái lo lắng, suy nghĩ, những cái năng lượng xấu, những cái từ trường xấu mà thôi. Và cũng để phụ trợ cho cái việc thực tập này thì chúng tôi xin tất cả đại chúng, những ai mà có điện thoại thì nếu như mình có thể tắt nguồn và cách luôn trong tuần lễ này. Đó là điều tốt nhất để giúp cho cái sự thực tập của mình được tốt đẹp. Nếu như mình không thể tắt nguồn hoàn toàn thì mình có thể tắt cả ngày. Thì chiều tối khi nào mình về phòng mình mới mở lại một chút xíu mà thôi. Tại vì thực tế thì chúng ta biết rằng cái điện thoại mình nó cũng có cái lợi, nhưng mà thực sự mình bị dính mắc với nó rất là nhiều. Và trong cái tuần lễ này thì chúng ta nên thực tập để làm sao đừng bị dính mắc với nó. Tại vì mình giả sử một cái chuyện gì đó đang xảy ra ở nhà hay cho người thân của mình, mình thử hỏi liệu mình có thể làm được gì, mình có thể thay đổi được cái tình huống của nó hay không, hay nó đem tới cái sự lo lắng bất an cho mình trong khi mình đang muốn thực tập chuyển hóa và buông bỏ. Và cái cuối cùng, giả sử như mình biết rằng mình đến đây một mình và mình sẽ ra đi ngày nào đó cũng một mình thôi, không có một người nào có thể đi theo mình được, không ai có thể giúp được mình cả, tại sao mình không thực tập nó ngay từ bây giờ khi mình còn tỉnh giác và đang còn có cái đại chúng để hỗ trợ mình? Và kế tiếp là cái thời khóa của chúng ta sẽ thực tập bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì là cái ngày đầu tiên thì chúng ta chưa có đi được vào sát cái thời khóa buổi sáng. Nhưng mà từ chiều tối nay thì mình sẽ bắt đầu đi theo cái thời khóa này. Sáng 5 giờ thì chúng ta sẽ thức dậy và sẽ có một người đi thỉnh cái tiếng chuông dọc theo các cái phòng của mình để nhắc. Nhưng mà nếu mình tự thức dậy được với đồng hồ báo thức của mình thì tốt nhất. Và 5 giờ thì chúng ta thức dậy, chúng ta làm vệ sinh cá nhân cho tới 5 rưỡi. Sau đó thì chúng ta sẽ tập trung về đây để chúng ta thực tập cái lại khí công. Sau đó thì mình sẽ ngồi tĩnh tâm để thanh lọc tâm. Sau cái giờ thanh lọc tâm thì chúng ta sẽ có cái giờ làm việc trong chánh niệm. Thì ở đây mình cũng sẽ có một số việc. Lấy ví dụ như mình phải dọn dẹp cái thiền đường của mình, một số phụ và chuẩn bị là rửa cái rau củ để ép, hay là một số chuẩn bị nước dùng của mình, hay là một số thì sẽ đi thu hái những cái loại rau ở bên ngoài, chẳng hạn như bồ công anh hay là cái ọc ti vân vân, để mình chuẩn bị cho những cái bữa thọ trai của mình. Và sau đó thì 9 giờ thì chúng ta sẽ có cái giờ pháp thoại. Và sau giờ pháp thoại là giờ thiền hành và tập thể dục khí công. 12 giờ trưa thì mình sẽ tập trung vào nhà ăn là để mình thực tập. Và tất cả những cái thời khóa, quý vị nhớ là tất cả những cái thời khóa này đều phải là thời khóa của mình thực tập hết. Thành ra trừ phi nào mình mệt lắm thì mình chỉ được nằm xuống nghỉ 5-10 phút thôi. Rồi sau đó mình sẽ trở về với đại chúng để mình thực tập. Tại vì tất cả mọi cái thời khóa đều được ứng dụng để giúp cho cái quá trình tu tập của mình hết. Đó. Thì cái thời khóa này thì sẽ được in và dán ở trong cái hội trường này, cũng như là dọc chắc có lẽ là ngay mấy cái khu phòng mình ở, hay là trong cái cafeteria của chúng ta. Và nếu quý vị nào có thì quý vị có thể, nếu không biết ban tổ chức có đủ hay không, để mà phát cho mỗi phòng một cái, thì cái đó là để hỏi ban tổ chức. Nếu không đủ thì cứ mỗi một cái nơi công cộng thì mình sẽ dán một cái để chúng ta theo. Thì như vậy sau cái giờ thọ trai buổi trưa thì mình sẽ có cái giờ thiền trị liệu hay là thiền buông thư. Thì cái hội trường này có lẽ là sẽ không đủ hết cho chúng ta. Sẽ không đủ hết. Thành ra sẽ ưu tiên cho những thiền sinh mới. Ưu tiên cho những thiền sinh mới trong này. Rồi sau cái giờ thiền thư giãn trị liệu thì chúng ta sẽ có cái lạy khí công. Và sau thời thể khí công thì chúng ta lại tới cái thời thiền tĩnh tâm. Chúng ta sẽ học nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Chẳng hạn như mình đếm hơi thở của mình quan sát lắng nghe hơi thở của mình, mình quan sát các cái cảm xúc của mình, rồi mình quan sát cái tâm hành của mình, mối liên hệ của nó, vân vân. Và như vậy cái thứ tự nó sẽ đi từ thấp đến cao. Đó. Thì tất cả những cái thời khóa này mình sẽ cố gắng mình theo sát, để chúng ta không có một cái khoảng thời gian hở quá nhiều. Và cái sự sắp xếp nó cũng xen kẽ giữa cái ngồi, cái đứng, cái nằm, giữa cái động và cái tỉnh. Và cái giờ buổi tối, cái giờ buổi tối như chúng tôi đã thông báo là chúng ta sẽ có khoảng 1 giờ, chúng ta sẽ có 1 giờ tới 1 giờ 15 phút là tối đa để trả lời hết tất cả những cái thắc mắc của đại chúng trong một cái ngày mình được học và được thực tập. Thành ra tất cả những cái thắc mắc nào mình có thì quý vị cứ ghi ra giấy và quý vị tập trung lên đây hết cho chúng tôi, để cuối một ngày thì mình sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc đó. Rồi, thì như vậy là chúng ta tiếp theo là chúng ta bắt đầu đi vào một phần giới thiệu của sự thực hành của phương pháp của mình đó. Tối nay mình sẽ học chi tiết hơn, nhưng mà bây giờ cái việc trước hết chúng tôi nhắc cho quý vị, đặc biệt là cho các thiền sinh mới. Thứ nhất là nếu ai từ sáng tới giờ mà chưa đi cầu, chưa đi đại tiện được lần thứ hai, chưa đi được lần thứ hai, chứ không phải là lần thứ nhất, thì lát nữa quý vị ra, quý vị sẽ uống muối sổ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái việc thứ hai chúng ta cần thực tập là quý vị mỗi người sẽ được phát một cái chai thức ăn, và cái chai đó là cho cái buổi chiều của mình. Mặc dầu trong cái thời khóa của mình đó, là cái buổi ăn chiều của mình đó, là nó sẽ vào 6 giờ, nhưng mà mình có thể sử dụng xuyên suốt nó từ buổi chiều cho tới khoảng 6-7 giờ. Và cái chai thức ăn của mình sẽ được sử dụng trong cái thời điểm đó. Và bây giờ mình ăn bằng cách nào? Tức là chúng ta phải tập để từng ngụm nước nhỏ vào miệng và nhai từ 30 lần cho tới 50 lần trước khi mình nuốt. Thì như vậy, đây là một cái sự thực tập rất là cần thiết và quan trọng để chúng ta điều chỉnh lại. Thứ nhất là những cái nhận thức sai lầm của mình. Và cái thứ hai là sự nuôi dưỡng sai lầm đã dẫn đến sự mất quân bình và tạo nên bệnh lý. Thì bắt đầu từ giờ phút này trở đi cho đến xuyên suốt cái thời gian thực tập của mình 6 ngày, 7 ngày, thì tất cả những loại thực phẩm nào mình được nhận từ ban tổ chức, nếu có không phải là nước trong, không phải là nước trong, tức là như vậy dù cho nó là đặc hay là lỏng, nhưng mà nó có màu, có mùi, có vị, thì khi mình để vào miệng mình, đặc biệt là ba cái thời điểm buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, ba cái thời điểm đó, tức là mình phải bỏ vào miệng mình và nhai từ 30 lần tới 50 lần mình mới được nuốt. Thì đây là một trong những cái bước căn bản thực tập đầu tiên chúng ta phải thực tập để mình mới điều chỉnh lại hết tất cả mọi cái sự rối loạn và mất quân bình trong thân và tâm của mình. Chỉ khi nào mình thấy cái bụng của mình nó trống, cái bao tử của mình nó hơi xót, hay là sau khi mà mình uống thuốc sổ, thì lúc đó mình được quyền uống 2 ly nước. Mình được quyền uống 2 ly nước trong và nước ấm liên tục và nhanh. Còn ngoài ra tất cả những thời khác đều phải uống hay phải nhai thì chậm. Thành ra mình không để cho cái bao tử mình nó quá trống, để cho nó cồn cào. Và cái mục tiêu của mình là làm sao mỗi một ngày, trong 3 ngày đầu tiên, chúng ta phải đi cầu được 2-3 lần là tối thiểu. Quý vị nhớ 2-3 lần là tối thiểu. Người nào đi được 5-6 lần tốt, chỉ có khi nào đi từ 7-8 lần, 10 lần hay là đi quá nhanh liên tục thì lúc đó báo cho ban tổ chức biết. Do vậy mà mỗi người phải tự kiểm soát lấy và ý thức, nếu mình chưa đi đủ được 2-3 lần thì mình phải pha nước muối sổ mình uống và uống thêm cho thật nhiều nước, tập thể dục, đi bộ, xoa bụng. Người nào mà đi được nhiều lần thì cũng phải bù cái lượng nước vào cho đủ. Và người nào đi quá 7-8 lần hay là đi liên tục và cảm thấy mệt, thấy chóng mặt và mồ hôi thì báo cho ban tổ chức biết để điều chỉnh. Một điểm nữa, không phải là điểm cuối nhưng mà một điểm quan trọng chúng tôi nhắc là tất cả quý vị nào đang sử dụng các loại thuốc thông thường, chẳng hạn như thuốc cao máu, cao đường, cao mỡ, thuốc đau nhức, thuốc nhức đầu, vân vân, hầu hết tất cả các loại thuốc quý vị đang sử dụng, quý vị có thể tạm ngừng, có thể tạm ngừng, bởi vì chúng ta đang thay đổi thuốc từ những cái thuốc hóa học thành ra những cái thuốc tự nhiên trong cái liệu trình thức ăn mà ban tổ chức đã cung cấp. Do vậy không tiếp tục, hay là nói đúng hơn, tức là mình tạm ngưng hết tất cả các loại thuốc mình đang sử dụng, chỉ ngoại trừ những người nào đang uống thuốc bú cổ. Đang uống thuốc bú cổ thì thông thường mình uống vào lúc bụng đói buổi sáng sớm thì quý vị có thể còn duy trì cái thuốc đó được. Còn hầu hết tất cả các loại thuốc mình đang sử dụng, mình tạm ngưng để mình thay bằng cái thuốc trong cái liệu trình thực phẩm đã được chế biến sẵn cho đại chúng. Rồi, bây giờ thì đại chúng sẽ nghỉ giải lao và đúng 4:40 thì chúng ta sẽ tập trung lại đây. Và nếu quý vị nào còn có những cái câu hỏi thắc mắc nào mà quý vị thấy là cần thiết thì quý vị có thể viết lên giấy nha. Quý vị để vào cái chuông này để chúng ta tối nay vào lúc 7:30 thì chúng ta sẽ có cái buổi trả lời hết tất cả những câu hỏi đó của đại chúng. Rồi tất cả những ai mà chưa có làm cái phiếu đăng ký để ghi bệnh lý thì mời quý vị nhanh chóng làm và giao cho ban tổ chức để chúng tôi tổng kết và chuẩn bị thực phẩm cho quý vị. Cảm ơn đại chúng.